Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng 8 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối, bài giảng của Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi trong đại lễ vọng Đức Maria hồn xác lên trời, chiều 14 tháng 8 vừa qua tại La Văn. Tiếp theo đó là các tiết mục, hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ.
Trong cuộc đời này, ai hiểu con bằng Chúa? Trong cuộc chân này, ai hiểu con Chúa ơi? Chỉ có Chúa thấu hiểu con với tất cả trái tim, và không loại trừ nơi con những gì con yêu đuối, và không loại trừ nơi con dù đời con xác xơ, dù đời con nhục nhã hay dẫu con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 45 đến câu 51. Khi ấy, ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philip-phê trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thiên Chúa có nhiều cách thế mời gọi con người nhận ra, yêu mến, đi theo và sống chết trọn đời cho Ngài. Qua thiên nhiên, con người nhận ra Thiên Chúa vẫn đang hiện diện âm thầm nhưng mãnh liệt, để quan phòng cho mọi trật tự của vũ hoàn luôn đúng đường ngay lối. Qua nhân loại tội lỗi, con người nhận ra Thiên Chúa vẫn bao dung và tha thứ, mở ra những cơ hội chờ đón họ trở về. Qua Kinh Thánh và Giáo hội, con người nhận ra Thiên Chúa luôn yêu thương chăm sóc con người, và mong cho tình yêu của Ngài được nhiều tâm hồn đón nhận để họ được sống mãi. Qua chính Chúa Giêsu, con người nhận ra Thiên Chúa là Cha và sống tình con thảo với Ngài mãi mãi. Đồng thời, nhận ra Chúa Giêsu chính là con Thiên Chúa, là Đấng Mê-si-a. Tin mừng Thánh Gioan cho chúng ta thấy, Tông đồ Bartolomeo đã nhờ sự giới thiệu của ông Philippe để nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Messiah. Sự nhận biết ấy của thánh nhân là cả một hành trình với nhiều thái độ khác nhau trong cuộc đời. Quả thật, trước khi trở thành tông đồ, qua sự giới thiệu của ông Philippe, Bartolomeo quả đã có một cuộc gặp gỡ rất thú vị với Chúa Giêsu trong thái độ từ nghi ngờ xem thường đến sự cảm phục yêu mến. Nazareth làm sao có cái gì hay được? Một câu trả lời mang đầy não trạng đen tối trần tục của Bartolomeo. Khi đứng trước quyền năng của một Giêsu thấu suốt mọi sự, đã làm cho cuộc đời ông biến đổi hoàn toàn. Ông không còn sống thái độ xem thường ấy nữa, nhưng là khiêm tốn tuyên xưng: Lạy Ngài, Ngài là Con Thiên Chúa, là Vua Israel. Sau khi đã nhận biết quyền năng của Chúa Giêsu, ông đã bỏ mọi sự và đi theo Ngài. Ông đã dùng chính mạng sống để xác tín điều ông tin nhận. Chính nhờ tình yêu này mà Chúa Giêsu hứa ban cho ông niềm vui lớn lao là được thấy cửa trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thánh Bartolomeo tông đồ mà giáo hội mừng kính hôm nay chỉ được nhắc đến trong danh sách các tông đồ. Một số học giả xác định Ngài là Nathanael, một người Cana ở Galilee đã được Philippe nói cho biết về Chúa Giêsu và được chính Chúa Giêsu nhận xét rất tích cực về con người ông. Một lòng dạ không có gì gian dối, một con người chân thật từ trong ra ngoài. Sự thống nhất đời sống ngay thẳng ấy đã được Chúa Giêsu khen tặng. Để sống trung thực ngay thẳng, lòng dạ không có gì gian dối giữa một xã hội lọc lừa hôm nay, đòi mỗi người chúng ta phải can đảm, vững tin và chân thật như tông đồ Bartolomeo. Thiên Chúa vẫn không ngừng mời gọi con người nhận ra, cảm nghiệm và gặp gỡ chính Ngài, để cuộc đời ta được biến đổi. Mỗi ngày sống trôi qua, chúng ta đều có rất nhiều cuộc gặp gỡ, nhưng dường như những lần gặp gỡ ấy chỉ đem lại lo lắng. Sự bất an ấy cho thấy lòng dạ chúng ta đầy những chi li tính toán. Cuộc đời chúng ta đầy những xáo trộn lọc lừa. Lời nói của chúng ta thiếu sự chân thành. Thiên Chúa thấu suốt mọi sự từ trong ngoài của chúng ta. Chính Ngài sẽ chúc lành cho những điều ngay thẳng, cho cuộc đời liêm chính, cho lời nói thật thà của chúng ta. Ngài cũng mời gọi chúng ta trở nên dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, để những ai gặp chúng ta cũng đều gặp được sự hiện diện của Thiên Chúa nhân hậu, từ bi, an vui và hạnh phúc. Lạy Chúa, nhờ công nghiệp và lời cầu bầu của Thánh Tông Đồ Bartolomeo, xin mở lòng con để con nhận ra quyền năng của Chúa. Xin thương giải thoát con khỏi những thành kiến đang ngăn cách con với Chúa, cũng như ngăn cách con với anh chị em. Xin ban cho con một con tim chân thành, có khả năng canh tân cái nhìn về Thiên Chúa, về giáo hội, về tha nhân và về chính bản thân con. Amen.
Tình Chúa bát ngát như biển khơi, cho con tắm mát một đời, cho con tìm về phút nghỉ ngơi khi đời con mệt mỏi. Chúa ơi, vì yêu, vâng chỉ vì yêu, mà Chúa đã đến trong trần gian, đến trong trần gian, trao yêu thương. Tình Chúa bát ngát như biển khơi, bát ngát như biển khơi, vỗ về đời con mãi thôi, thấu hiểu đời con Chúa ơi. Tình Chúa bát ngát như biển khơi, bát ngát như biển khơi, vỗ về đời con mãi thôi, thấu hiểu đời con Chúa ơi. Tình Chúa bát ngát như biển khơi, bát ngát như biển khơi, vỗ về đời con mãi thôi, thấu hiểu đời con Chúa ơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Hải Phòng. Caritas Hải Phòng thực hiện chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo tại huyện Tiên Lãng. Ngày 12 tháng 8 vừa qua, Caritas Hải Phòng kết hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Hải Phòng, nhóm bác sĩ gia đình, phòng khám Ngọc Hà đã tổ chức chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo tại xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Hiện diện tham dự chương trình có quý cha ban giám đốc Caritas Hải Phòng, cha xứ và ban hành giáo giáo xứ Xuân Hòa, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ thành phố, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, Ủy ban Nhân dân xã Bạch Đằng, đoàn bác sĩ phòng khám Ngọc Hà và gần 300 người dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong giờ khai mạc, cha Doan Bautista Vũ Văn Kiện, giám đốc Caritas Hải Phòng, ngỏ lời rằng chăm sóc sức khỏe cộng đồng và giáo dục là một trong những hoạt động chính mà Caritas Giáo phận Hải Phòng đã và đang thực hiện trong nhiều năm qua. Tuy thực tế, những việc Caritas đang làm chỉ như một cánh én nhỏ, nhưng với tinh thần sống yêu thương, phục vụ vô vị lợi, tin rằng cánh én nhỏ ấy đang chở theo mùa xuân đến với biết bao người cần đến. Bạch Đằng là một xã nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn của huyện Tiên Lãng. Số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già cần sự chăm sóc y tế và học sinh nghèo cần sự hỗ trợ của cộng đồng xã hội còn khá nhiều. Tổ chức khám sức khỏe và hỗ trợ giáo dục là những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực cao, góp phần giảm thiểu khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tin giáo phận Hưng Hóa. Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa khai giảng lớp thần học khóa 4. Vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 8 vừa qua, tại khuôn viên Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã diễn ra buổi khai giảng lớp thần học khóa 4 cho các nữ tu học viện. Đến tham dự lễ khai giảng có Đức cha Doan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa, quý cha giáo, chị tổng phụ trách, quý chị trong ban điều hành, quý chị trong ban huấn luyện của hội dòng, và đặc biệt là sự hiện diện của 40 học viên lớp thần học khóa 4. Sau phần khai mạc, chị tổng phụ trách hội dòng Maria Mai Thị Hà giới thiệu đôi nét về chương trình đào tạo giai đoạn học viện theo phương hướng của giáo hội và định hướng của hội dòng. Chị nói, học thần học để biết Chúa, biết mình và biết người. Và chị chính thức tuyên bố khai giảng lớp thần học khóa 4 của Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Trong phần huấn từ của mình, Đức cha Doan Maria chia sẻ như sau. Khi học thần học, ta phải có một cái nhìn mới, gọi là nhãn quan thần học, nghĩa là không dừng lại ở cái nhìn nhân bản, nhưng phải có cái nhìn của Thiên Chúa. Tất cả quy hướng về Thiên Chúa là mục đích, điểm mẫu và cùng đích của mọi sự. Học thần học để có cái nhìn khác về giáo hội. Giáo hội chính là thân thể Chúa Kitô và có Chúa Thánh Thần là linh hồn của giáo hội. một nữ tu có nhãn quan thần học sẽ có giá trị hơn một nữ tu chỉ có nhãn quan nhân bản. Ngày sau phần khai giảng là thánh lễ tạ ơn được cử hành tại nhà nguyện của hội dòng do Đức cha Gioan Maria chủ tế để xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ và thánh hóa khóa học. Giảng trong thánh lễ, Đức cha chia sẻ về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống con người. Đức cha Gioan Maria chia sẻ rằng, Chúa Thánh Thần hoạt động trong mỗi tâm hồn chúng ta để mang lại những hiệu quả thiêng liêng. Mỗi chúng ta phải học cách nhận biết năng ân của Chúa Thánh Thần. Chính thần học đời sống thiêng liêng giúp chúng ta nhận biết điều này. Thánh lễ kết thúc trong hân hoan, tin tưởng và đầy hy vọng của mọi thành phần tham dự. Tiên giáo phận Bùi Chu. Hồng ân thánh hiến tại hội dòng Mân Côi Bùi Chu. Hôm 19 tháng 8 vừa qua, hội dòng chị em con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu đã hân hoan mừng lễ 15 nữ tu khấn lần đầu, 17 nữ tu khấn trọn, 5 nữ tu ngân khánh và 4 nữ tu mừng kim khánh khấn dòng tại nhà thờ xứ Trung Linh giáo phận Bùi Chu. Chủ tế và hiện diện trong dịp đặc biệt này có Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn, hơn 100 linh mục đồng tế trong và ngoài giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, quý cố, ân nhân, thân nhân của các nữ tu tuyên khấn và mừng ngân khánh, kim khánh và quý khách. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha chủ tế Thomas nhấn mạnh đến ý nghĩa của 3 lời khấn: khiết tịnh, khó nghèo, vân phục. Đức cha nói, các chị em tuyên khấn là những người muốn dành trọn tình yêu và con người cho Thiên Chúa. Cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, các chị đã mau mắn đáp lại tình yêu đó. Đức cha cũng nhắc đến hình ảnh của người thanh niên giàu có trong Kinh Thánh, không dám bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu, để nói lên sự can đảm của các nữ tu khi dám bỏ gia đình, của cải địa vị để bước theo Chúa trong ơn gọi Mân Côi. Đức cha nhấn mạnh, sự từ bỏ luôn đi kèm với sự hy sinh và sẵn sàng đón nhận thánh giá của cuộc đời trong sự vâng phục. Một sự vâng phục đưa đến sự tự do chân thật để hoàn thành một cách cao đẹp nhất cuộc đời thánh hiến, vác thập giá vì vâng phục và vì yêu thương theo gương mẫu Đức Giêsu. Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn dòng lần đầu và khấn trọn đời, rồi nghi thức mừng ngân khánh và kim khánh. Thánh lễ kết thúc trong sự vui mừng và tạ ơn của mọi thành phần dân Chúa, cách riêng hội dòng con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu. Tin giáo hội tại Chile. Tòa Thánh công bố logo và khẩu hiệu chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Chile. Tòa Thánh đã công bố logo và khẩu hiệu chính thức chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Chile, diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng năm 2018. Sau Chile, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Peru. Logo và khẩu hiệu chính thức chuyến tông du này cũng đã được Tòa Thánh công bố. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy là khẩu hiệu chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Chile, trích từ Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 14 câu 27. Một thông cáo của Ủy ban Quốc gia tổ chức tông du cho biết, khẩu hiệu này được cả người công giáo và người không công giáo nhận biết. Thông cáo cho biết thêm, qua chuyến tông du này, Đức Thánh Cha sẽ khích lệ mọi người về một nền văn hóa gặp gỡ và thăng tiến bầu khí hiệp nhất cho dân tộc Chile. Logo này gồm 3 yếu tố chính của chuyến tông du là thánh giá, chữ ký của Đức Thánh Cha và bản đồ Chile. Thánh giá có màu vàng là màu cờ của Vatican, trong khi dòng chữ Chile 2018 được in hai màu đỏ và xanh, theo màu cờ của Chile. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối bài giảng của Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi trong đại lễ Vọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, chiều 14 tháng 8 vừa qua tại La Văn.
Kính thưa phong toàn thành hương, để tâm lên trời có hồng lộng sáng, không chỉ dành riêng cho một mình Đức Maria, mà còn các hoàn thể giáo Chúa và mỗi người chúng ta, trong ngày Đức Kitô quan lâm để hoàn tất lịch sử Chúa độc. Điều đó đã được Thánh Phaolô nói đến trong thư thứ nhất gửi cho đoàn Corinto mà chúng ta vừa nghe hôm nay, Ngài biết. Vậy, khi cái thân cây hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bây giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi, đây là lời chính thánh. Tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô của chúng ta. Và Thánh Phaolô đã nhấn nhủ: Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy yên tâm bền chí và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa. Mình biết rằng trong Chúa, sự thống nhập của anh em sẽ không trở nên vô ích. Đức Maria đã được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác, bởi vì mẹ đã tầm hiến cho Chúa cả xác lẫn hồn. Chúng ta đừng xem mẹ như một bà hoàng cao cả, mà chúng ta chỉ được y ngưỡng từ xa với thái độ kính nghi diễn chi. Nhưng trái lại, phải coi mẹ như một tấm gương gần gũi mà chúng ta được mời gọi noi theo mỗi ngày. Nếu chúng ta là điểm hẹn của mỗi cuộc hành trình đức tin, thì có thể nói Đức Maria là mẫu gương tuyệt hảo nhất cho tất cả những ai đã bước đi trên lộ trình đức tin, trong đó có mỗi người chúng ta. Trong những cuộc gặp gỡ giữa chúng ta với Đức Maria, cái điều tối hạnh nhất là chúng ta đã đặt mẹ lên một bề quá cao, để rồi nhìn xem mẹ hoàn toàn khác lạ. Nếu vì quá người cha mẹ mà chúng ta đưa mẹ lên quá xa với chúng ta, như thế là chúng ta đã phá hủy tất cả sứ điệp của mẹ. Trong lòng thiền ca tại Nam An vào năm 1798, hay những lòng thiền ca tại Fatima cách đây vừa đúng 100 năm, Đức Maria đã luôn luôn được nhận ra trong từ lòng quý thân tình cố hữu của mẹ. Đức Maria là mẹ của chúng ta, và điều mẹ mong muốn là có những đứa con giống như mẹ, biết chấp nhận sống như mẹ, như một đôi tớ của thiên nhiên. Hơn nữa, sở dĩ Đức Maria đã được đưa lên trời để mãi mãi gặp Chúa là bởi vì trong cuộc sống trần gian, mẹ đã không ngừng kịp nhận Chúa qua việc mau mắn đón nhận Thánh Linh. Trong một số người, vì không gặp được Chúa trong Thánh Kinh, không gặp được Chúa trong các ký ức, không gặp được Chúa trong lời cầu nguyện, không gặp được Chúa trong ơn tha thứ, không gặp được Chúa trong tha nhân, cách một lời, họ không gặp được Chúa trong cuộc sống trần gian này, nên họ đã nuôi hy vọng cuối cùng là sẽ gặp được Chúa trên thiên đàng. Chúng ta hãy cảnh giác, đừng để mình bị kính cạn rồi ảo tưởng. Nếu chúng ta không gặp được Chúa dưới đất này hôm nay, chúng ta sẽ không thể gặp được Ngài trên thiên đàng mai sau. Nếu ai không bắt đầu sống cuộc sống vĩnh cửu ngay tại thế gian này, thì sẽ không bao giờ biết được thiên đàng. Thiên đàng, Thiên Chúa muốn chúng ta sẽ làm cái gì khác hơn là ngồi chờ thiên đàng. Ngài muốn chúng ta tiến vào thiên đàng bằng cách khởi sự tái tạo và biến thế đất này thành một nơi không bằng nguồn tiền, một nơi con người biết yêu thương đồng lòng lẫn nhau. Đến ngày nhắm mắt, chúng ta sẽ không thể chọn lựa số phận vĩnh cửu trong mình được nếu chúng ta đã không biết chọn nó trước, nếu chúng ta đã không sống nó dưới một hình thức nào đó ngay từ đây. người ta thường nói hãy cố gắng chiếm hữu thiên nhiên. Câu nói này tuy ra cùng sẽ không được đúng lắm. Chúng ta không chiếm hữu thiên nhiên, chúng ta chỉ có thể làm quen và từ thức đi với thiên nhiên mà thôi. Thiên nhiên sẽ là sự sống lại trong ánh sáng chân hòa, những giây phút tuyệt vời của cuộc sống thế gian. Nếu ngay từ bây giờ cứ mỗi bước chúng ta dừng lại ngỡ ngàng trước sự quảng đại của thiên nhiên và xấu hổ về những hành vi vô bổ của chúng ta, lúc đó chúng ta sẽ thấy thế gian này đẹp đẽ biết bao và chúng ta đã thô lỗ biết chừng nào để có thể bước đi giữa tất cả những gì không của Chúa với vẻ mặt sâu đó có đường như thế. Thứ gì những điều tốt đẹp mà hôm nay chúng ta dám nhận được trong cuộc sống thường ngày sẽ là một sự hứa hẹn của mình cho ngày mai. Bởi vì như lời Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Colosse, chúng ta tin rằng cuộc đời chúng ta là một cuộc sống đang được ẩn dấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Những đóa hoa tươi thắm sắp nở ra trong ánh nắng ban mai, nhưng hiện giờ đang còn được ẩn dấu trong những hoa thế nhỏ vừa mới âm thầm diễn ra trong đường đời.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Sau khi giải đáp câu hỏi, tại sao gọi là sấm truyền cũ và sấm truyền mới? Hôm nay, vẫn trong phần Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là làm thế nào trình bày Đức Kitô cho người Á Châu? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi, trong khi chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 2000 năm, Đức Giêsu sinh ra đời. Một mối ưu tư của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nêu lên trong tông huấn hội thánh tại Á Châu là phải đẩy mạnh việc loan truyền Đức Giêsu tại lục địa này, nơi Ngài đã sinh trưởng, nhưng cũng là nơi mà Ngài vẫn còn là một người xa lạ. Nhưng phải loan báo như thế nào? Quý vị và các bạn thân mến, khi ngỏ ý triệu tập các thượng hội đồng giám mục cho các đại lục trước thềm bước sang ngàn năm thứ ba, trong tông thư Tertio Millennio Adveniente số 38, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nhận thấy rằng thách đố lớn cho lục địa Mỹ Châu là sự công bằng và những tương giao kinh tế. Còn đối với Á Châu, thì thách đố lớn lao nhất là sự gặp gỡ giữa Kitô giáo với các văn hóa và tôn giáo địa phương. Các tôn giáo này xuất hiện như là những con đường cứu độ. Vì thế mà, cần phải suy tư về vị trí Đức Kitô, đứng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, khác biệt với các vị giáo chủ khác. Không lạ gì mà Đức Kitô trở thành chủ đề then chốt của Thượng Hội đồng Giám mục Châu Á. Và dĩ nhiên, đây cũng là đề tài nòng cốt của Tông huấn Hội Thánh tại Á Châu, được ban hành ngày 6 tháng 11 năm 1999 tại New Delhi, Ấn Độ. Điều này được biểu lộ nơi tựa đề của văn kiện đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, và sứ mạng yêu thương phục vụ của người tại châu Á. Tuy rằng văn kiện này mang tính cách mục vụ, nhưng đường hướng mục vụ của Hội Thánh cần phải dựa trên những nguyên tắc thần học về thân thế và sứ vụ của Đức Giêsu Kitô. Hội Thánh loan báo Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế và hòa lại mẫu gương yêu thương phục vụ nhân loại của Thầy mình. Vì thế, có thể nói được là toàn thể văn kiện này là một bài giáo huấn về Đức Kitô. Khác một điều là bài giáo huấn này chưa hoàn tất, nhưng chỉ mới phác họa vài nét về phương pháp. Tông huấn Hội Thánh tại Á Châu mới chỉ là một khởi điểm, chứ chưa phải là đích điểm. Tông huấn đã nói gì về phương pháp trình bày Đức Kitô? Tông huấn phân biệt hai cấp độ khi bàn về Đức Kitô. Cấp độ một là những điều cần phải xác tín về thân thế và sự nghiệp của Đức Kitô. Cấp độ hai là cách thức loan truyền Đức Kitô. Chúng ta có thể ghi nhận sự khác biệt ấy ở tựa đề chương 2. Đức Giêsu Đấng Cứu Thế, Hồng Ân Đức Tin. Và tựa đề chương 4. Đức Giêsu Đấng Cứu Thế, Loan Truyền Hồng Ân. Ở cấp độ 1, tông huấn lặp lại những chân lý căn bản của đức tin về Đức Kitô, kéo dài trong suốt hai chương, chương 2 và chương 3. Từ chương 4 trở đi, chúng ta bước sang cấp độ 2, nghĩa là loan truyền đức tin bằng chứng tá cuộc sống, bằng ngôn ngữ. Có thể nói là những chương còn lại của tông huấn nhằm đề nghị những đường lối cụ thể để loan truyền, qua sự thông hiệp, qua sự đối thoại, qua sự phục vụ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngừng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, làm thế nào trình bày Đức Kitô cho người Á Châu? Trong chuyên mục này, vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Một chiều nào sai con đi, con nay xin đến sáng lên lời đáp theo tin Ngài, đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tim yêu mến và chứa tràn niềm ước mơ tin đường, gieo vang hồng ngâm cứu rỗi. Sáng lên hạnh phúc trong tim mình, xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài, cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi mên, ước muôn làm người trên thế gian. Là đuốc soi cuộc đời, con mang sứ điệp hồng ân an vui, và tình Ngài con gieo vang, ra đi thắp sáng lời Chúa trong chân thế bao ngỡ ngàng, hân hoan cùng đi với Chúa, sai đi sưởi ấm lòng thế nhân chìm đắm trong mù tối. Con xin ơi, con nay xin đến làm chứng nhân và bước theo lên đường, gieo vang hồng ân thương mến, Chúa chứng nhân tin mừng. Xin cho con là chứng nhân gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi tên ước muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời con mang sứ điệp hồng ân an vui.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Hệ thống các tương quan có quyền bính. Đây là đề tài của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nếu quyền bính chỉ là vấn đề của những đức tính cá nhân hay chỉ là kết quả của những cố gắng và sáng kiến cá nhân, thì do cuộc sống của mình, cha mẹ nào có lẽ cũng tin chắc rằng họ nắm chắc thành công trong việc giáo dục con cái. Nhưng trong thực tế, khi nói đến việc thực thi quyền bính trong gia đình, chúng ta cần phải xét đến ba yếu tố. Một là cha mẹ, hai là con cái, và ba là môi trường. Nói cách khác, quyền bính của cha mẹ là một quyền bính có điều kiện, nghĩa là chỉ được thực thi trong một hệ thống các tương quan. Trước hết, xin được nói đến tương quan giữa cha mẹ. Trong một gia đình bình thường, nói đến quyền bính của cha mẹ là nói đến quyền bính được thực thi trong sự cộng tác của cha mẹ. Người cha hay người mẹ có thể đơn phương ra lệnh, khuyên bảo hay sửa trị con cái. Nhưng hành động ấy cũng phải được xem như thể hiện quyền bính của cả hai người cùng một lúc. Không gì phản giáo dục và hạ giảm uy tín của quyền bính cho bằng cái cảnh ông nói gà, bà nói vịt. Do đó, cho dẫu có khác biệt và không đồng quan điểm trong nhiều vấn đề, cha mẹ phải luôn tỏ ra nhất trí trong việc thực thi quyền bính. Mỗi người phải quan tâm đến việc gia tăng uy tín cho người khác. Trong cụ thể, cha mẹ nên tìm dịp để giúp con cái thấy được những điểm tích cực của mỗi người. Một lời ca tụng, một sự tán dương mà cha mẹ tỏ bày cho nhau trước mặt con cái sẽ giúp tạo được một nền tảng vững chắc cho việc thực thi quyền bính đối với con cái. Những lúc thuận tiện, người cha hay người mẹ cần lặp lại nguyên tắc mà một người đã đưa ra. Chẳng hạn, họ có thể nhắc nhở con cái như sau. Con có nhớ lời cha con dạy con như thế nào không? Con có nhớ điều mẹ con đã nhắn nhủ con không? Một trích dẫn như thế cho thấy cha mẹ hoàn toàn nhất trí với nhau trong việc dạy dỗ con cái, và như vậy gia tăng uy tín cho quyền bính của họ đối với con cái. Dĩ nhiên, một sự quy chiếu về nhau như thế chỉ có giá trị khi nó được thực thi với tất cả thành thật và yêu mến. Không gì hạ giảm uy tín của cha mẹ cho bằng cử chỉ hay những lời nói mỉa mai và chế giễu mà cha mẹ trao đổi với nhau trước mặt con cái. Hiểu biết nhau, cảm thông với những thiếu sót của nhau, cho nên cha mẹ còn phải có chung một khát vọng là giúp nhau thăng tiến đến ngày càng thêm hoàn thiện hơn. Ngoài ra, họ còn cần phải được thúc đẩy bởi một động lực duy nhất là phục vụ, chứ không phải thống trị. Khuynh hướng thống trị là điều tự nhiên trong mỗi người. Khuynh hướng này càng lộ rõ ra khi người ta có một chút quyền hành trong tay. Người chồng dễ có khuynh hướng thống trị trên người vợ. Cha mẹ dễ bị cám dỗ để sai khiến con cái. Khi khuynh hướng thống trị điều khiển quan hệ giữa vợ chồng và quan hệ giữa cha mẹ và con cái, thì lúc đó việc thực thi quyền bính trong gia đình sẽ không còn hiệu nghiệm nữa. Nói tóm lại, để tạo được uy tín trong việc thực thi quyền bính, quan hệ giữa cha mẹ cần phải được hài hòa. Tình yêu, sự đồng tâm nhất trí, và nhất là cố gắng thăng tiến của cha mẹ, là chìa khóa để thực thi một cách thành công quyền bính trong gia đình. Quyền bính trong gia đình là vấn đề quan hệ giữa cha mẹ. Đó là tương quan nền tảng của quyền bính. Ngoài mối quan hệ nội tại ấy, trong khi thực thi quyền bính, cha mẹ còn phải quan tâm đến mối quan hệ với nhà trường. Trên nguyên tắc, thầy giáo là đại diện của cha mẹ, hay đúng hơn là những người cộng tác đáng tin tưởng của cha mẹ. Nhưng dĩ nhiên, chỉ có sự cộng tác giữa cha mẹ và thầy giáo, khi cả hai đeo đuổi cùng một mục đích trong công tác giáo dục. Đây là lý do tại sao chọn lựa trường học cho con em là một trong những quyền cơ bản nhất của cha mẹ. Cha mẹ có bổn phận và có quyền truyền đạt cho con cái những giá trị và niềm sắc tín riêng của họ. Do đó, ngoài các trường công lập do nhà nước quản lý, sự hiện hữu của các cơ sở giáo dục tư nhân để đáp ứng nguyện vọng, nhất là quan điểm giáo dục và niềm tin tôn giáo của cha mẹ, là chuyện chính đáng. Đây vốn là một trong những quyền tự do cơ bản được nhìn nhận và thực thi tại tất cả các nước có tự do và dân chủ trên thế giới. Tại các chế độ độc tài, quyền tự do thiết lập cơ sở giáo dục và tự do chọn lựa trường học cho con em bị chối bỏ. Sự cộng tác giữa nhà trường và cha mẹ, nếu không bị cưỡng bách, thì cũng chẳng được trọn vẹn. Không có sự cộng tác đã đành, mà lắm khi giữa hai bên còn có sự đối đầu và loại trừ nhau. Chẳng hạn, ở nhà, cha mẹ giáo dục con em về niềm tin tôn giáo và các giá trị đạo đức. Tại trường, thầy giáo tự mình hay bị cưỡng bách phải nhồi nhét cho học sinh chủ nghĩa vô thần và những thái độ sống phi đạo đức. Trong gia đình, cha mẹ dạy dỗ cho con cái về sự tự chế, tinh thần, kỷ luật. Trong lớp học, thầy giáo lại gieo vào đầu óc chúng một quan niệm sai lầm về tự do mở ngõ cho lối sống phóng đãng. Trong một tình huống như thế, cha mẹ công giáo lại càng có đủ lý do để không bao giờ khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường. Tai hại của một nền giáo dục chủ trương gạt bỏ niềm tin tôn giáo và những giá trị đạo đức như thế nào thì đã rõ. Do đó, cha mẹ công giáo lại càng phải ý thức hơn về vai trò và trách nhiệm giáo dục của họ trong gia đình. Để chống lại những ảnh hưởng tiêu cực của nhà trường, họ phải cương quyết truyền đạt cho con em các giá trị Kitô và nhân bản bằng những thông tin chính xác, bằng lời nói và nhất là bằng gương sáng của cuộc sống. Chỉ có một cuộc sống nhất quán và gương mẫu của cha mẹ mới mong giúp cho con cái đứng vững được trong tình trạng hỗn loạn của một nền giáo dục vô thần và thiếu nhân bản. Quan hệ giữa cha mẹ với nhau. Quan hệ giữa cha mẹ và nhà trường. Đó là hai quan hệ nền tảng trong việc thực thi quyền bính trong gia đình. Cuối cùng, còn có một quan hệ khác, cũng không kém quan trọng. đó là quan hệ với môi trường sống. Dĩ nhiên, môi trường xã hội ảnh hưởng như thế nào đối với con cái và việc thực thi quyền bính trong gia đình là điều mà cha mẹ không thể không quan tâm tới. Con cái quan hệ với ai? Con cái có những sinh hoạt nào ngoài lớp học? Đây là điều cha mẹ không thể nhắm mắt làm ngơ. Cư xử như thế nào để con cái tín nhiệm và thông tin đầy đủ về các quan hệ cũng như sinh hoạt của chúng? Đây là cả một nghệ thuật đòi hỏi nơi cha mẹ sự bén nhạy, óc tinh tế và nhất là sự cảm thông và tinh thần đối thoại. Nhưng khi nói đến môi trường sống, chúng ta cũng không thể không quan tâm đến những điều kiện sống của gia đình. Ông bà chúng ta đã truyền lại cho chúng ta một nguyên tắc giáo dục nền tảng là lành cho sạch, rách cho thơm. Đa số người Việt Nam còn sống trong cảnh nghèo túng. Nhưng nghèo túng không đồng nghĩa với bừa bãi và lộn xộn. Khung cảnh sống luôn ảnh hưởng đến giáo dục và sự trưởng thành của con cái. Dù nghèo nàn, nhưng một căn nhà sạch sẽ và có trật tự vừa thể hiện nhân cách của cha mẹ, vừa tác động trên sự trưởng thành của con cái. Do đó, cố gắng tạo một khung cảnh sống đầm ấm về tinh thần và trật tự sạch sẽ về thể lý là điều kiện tối thiểu để cha mẹ có thể thực thi quyền bính của mình một cách hiệu nghiệm vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cảm ơn từng chén cơm thơm lành. Xin cảm ơn giọt nước mắt long lanh. Xin cúi đầu cảm tạ lời ủi an. Xin cúi đầu tạ tình người yêu dấu. Xin cảm ơn từng phút vui bên chồng. Xin cảm ơn bờ vai gió đêm đông. Xin cúi đầu cảm tạ lòng cậy trông. Xin cúi đầu tạ ơn trái tim hồng. Vì chính Chúa đã cảm ơn người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên ly rượu nồng tiệc Cana chúc phúc. Và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương môi Chúa lòng đong, chia tay xin ăn từng ngày ấm lòng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Phật giáo có câu chuyện thiền như sau. Trên mặt biển nọ, muôn ngàn con sóng to, nhỏ đang đuổi nhau chạy vào bờ. Nhìn thấy một con sóng cao lớn đang chạy bên mình, con sóng nhỏ tỏ ra khó chịu nói: "Bực ghê, sóng kia cao lớn, sao ta lại bé tí? Chúng mạnh mẽ xiết bao, sao ta lại yếu đuối thế này?" Con sóng to cười đáp: "Đó là vì không nhận ra gốc gác của mình mà bạn buồn bực như thế." con sóng nhỏ hỏi lại, tôi không là sóng, thế là gì? Con sóng to ôn tồn giải thích. Sóng chỉ là hình thức tạm thời trong bản chất của bạn. Kỳ thực, bạn là nước. Một khi nhận ra bản chất của chính mình là nước, bạn sẽ không còn ấm ức với cái vỏ sóng này và không còn buồn bực gì nữa. Con sóng nhỏ chợt hiểu ra, cười vui vẻ. À, bây giờ thì tôi hiểu, bạn và tôi tuy hai là một. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện tuy rất đơn sơ, nhưng quả thật nó đã mang một nội hàm giá trị rất cao khi giúp cho chúng ta nhận ra rằng chúng ta có thể rất khác biệt nhau về tài năng, sức khỏe, tiền bạc, địa vị, những điều làm cho chúng ta trở thành một con sóng lớn hay con sóng nhỏ trên đại dương bao la của cuộc sống. Nhưng thực chất trong Thiên Chúa, chúng ta chỉ là một, cùng một bản chất con người do cùng Thiên Chúa tạo ra và cùng là con cái của Ngài, như con sóng dù to dù nhỏ vẫn cùng một bản chất cấu tạo, đó là nước. Như con sóng nhỏ, chắc hẳn không ít lần chúng ta cũng tự than thân, trách phận, không hài lòng về bản thân khi thấy mình thua kém người khác về nhiều phương diện trong cuộc sống. Nhưng thực ra, đó chỉ là những giá trị phụ thuộc, những cái vỏ, và điều đó không hề làm ảnh hưởng hay làm giảm giá trị làm người mới là giá trị thật mà Thiên Chúa đã ân ban cho chúng ta. Dù sinh ra với một số phận may mắn, dễ gặt hái những thành công trong cuộc đời, hay là một vì sao xấu với những bất hạnh, nghiệt ngã giăng đầy trên đường đời, thì ai trong chúng ta cũng đều được sở hữu một giá trị, đó là sự sống. Và nó rất quý giá vì nó chỉ có một cho mỗi người. Điều đó cũng nói lên rằng, mọi người trên thế gian này đều bình đẳng như nhau, đều nhận cuộc sống như là một hồng ân Chúa ban. Vì thế, chúng ta hãy luôn cảm tạ và vui vẻ đón nhận. Cho dù trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không tránh khỏi những giông bão và ưu phiền. Trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta không hề thua kém bất cứ ai về những giá trị đích thực. Bởi lẽ, Chúa là Cha nhân từ, Ngài hằng yêu thương tất cả mọi người, không trừ ai. Nhận thức được chân giá trị này là điều rất quan trọng đối với chúng ta. Vì khi nhận ra gốc gác và giá trị thực của mình và của những anh em sống chung quanh mình, chúng ta cũng sẽ khiêm tốn như con sóng lớn, biết yêu thương và tôn trọng anh em đồng loại của mình. Đồng thời chúng ta cũng nhận biết được những giá trị mang lại cho cuộc sống mình những hình thức cao lớn, hùng vĩ cũng chỉ là những chiếc vỏ. Chúng ta không nên cậy dựa vào đó mà xem thường anh em đồng loại của mình. Vì sao có việc người giàu coi khinh kẻ nghèo, kẻ thông thái xem thường người ngu dốt, người dân sống ở đất nước giàu có, văn minh, chê bai người sống nơi còn lạc hậu, đói nghèo? Vì sao các nước mạnh thích gây chiến tranh xâm lấn và chinh phục các quốc gia yếu? Tất cả cũng chỉ vì họ không hiểu rằng, cho dù có sự khác biệt trong từng hoàn cảnh, trong từng điều kiện sống, nhưng những con người trên thế gian này đều cùng chung một gốc gác là anh em với nhau vì cùng được làm con cái Thiên Chúa, và đấy mới là giá trị thực của mỗi người trong chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã thương ban cho chúng con được làm người và ân ban cho chúng con sự sống đời đời. Xin cho chúng con luôn biết quý trọng những hồng ân đó nơi người anh em và nơi chính mình, để chúng con biết dùng cuộc sống của mình làm thành bài ca ngợi khen cảm tạ Ngài. Amen.
Xin cảm ơn từng đứa con ngoan hiền. Xin cảm ơn hạnh phúc ấm vô biên. Xin cúi đầu cảm tạ đời đầy hoa. Xin cúi đầu tạ tình trời bao la. Xin cảm ơn từng phút giây bên nàng. Xin cảm ơn nụ hôn ấm trao ban. Xin cúi đầu cảm tạ trời đầy sao. Xin cúi đầu tạ ơn những xôn xao. Vì chính Chúa đã cảm ơn người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên ly rượu nồng, tiệc Cana chúc phúc. Và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.